Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2019. Các già làng, trưởng bản, người uy tín phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, gìn giữ và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Sơn Động, một học sinh bị ong đốt đang nguy kịch, đang rất cần được giúp đỡ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2019. Dự và chỉ đạo đại hội, về phía Trung ương có các đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Điều Cơ Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các huyện, thành ủy, các đại biểu doanh nghiệp cơ quan, lực lượng vũ trang tiêu biểu, đóng góp trong công tác dân tộc cùng 257 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tại đại hội khẳng định, 5 năm qua, Tỉnh ủy Bắc Giang đã quan tâm đưa công tác chỉ đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân, vùng dân tộc vào nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Giai đoạn 2014-2019, với tổng nguồn lực huy động gần 10.000 tỷ đồng, bao phủ toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, đầu tư trên 1.300 công trình cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã góp phần giảm nhanh và vững chắc tỷ lệ hộ nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn mới của tỉnh Bắc Giang. Cùng với các chương trình dự án hỗ trợ, nguồn vốn vay ưu đãi đồng bào vùng dân tộc thiểu số cũng phát huy thế mạnh sản xuất vườn, rừng, lâm nghiệp, tự lực vươn lên. Tỷ lệ hộ nghèo vì vậy từ 35,1% xuống còn 20,7%, không còn hộ đói, khoảng cách giữa miền núi và vùng xuôi dần được thu hẹp. Với chủ đề Đoàn kết, đổi mới, hội nhập phát triển, nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các vùng dân tộc thiểu số, bình quân từ 3-4% trên một năm. Trong đó, các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 4% trên một năm, thu nhập bình quân đầu người trên một năm bằng 1/2 thu nhập bình quân của tỉnh. 100% hộ nghèo người dân tộc chưa có nhà ở hoặc nhà tạm bợ sụt nát có khả năng cải thiện nhà ở, được vay vốn hỗ trợ. Dự và phát biểu Đại hội, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân, các dân tộc tỉnh Bắc Giang, đồng thời đánh giá cao cách làm riêng sáng tạo hiệu quả của tỉnh trong thực hiện công tác dân tộc, nhất là trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đầu tư hạ tầng cơ sở, chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đề nghị các đồng chí tập trung giải quyết cơ bản những vấn đề khó khăn, bức xúc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như cải thiện nhà ở, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sản xuất đối với các hộ dân tộc thiểu số, quy hoạch bố trí lại dân cư vùng dân tộc thiểu số, miền núi, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt chú trọng về giao thông, thủy lợi và điện, tiếp tục vận động tuyên truyền nâng cao ý thức đồng bào các dân tộc thiểu số trong việc phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Chú trọng công tác cán bộ dân tộc thiểu số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của nhà nước về công tác dân tộc, làm cho các tầng lớp nhân dân nhận rõ và kiên quyết để đấu tranh chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, lợi dụng các địa điểm trong quan hệ dân tộc, lợi dụng những vấn đề tính nhạy cảm, tâm lý dân tộc, tâm lý tôn giáo, tín ngưỡng, những khó khăn trước mắt trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá cách mạng nước ta. Đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống cần cù trong lao động và sản xuất, khắc phục trông chờ tự ti, sự hỗ trợ giúp đỡ của nhà nước. Những vấn đề quyết định thắng lợi trong xây dựng và phát triển vùng đồng bào là tùy thuộc vào năng lực nội sinh vào ý chí tự lực tự cường vươn lên của chính đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội nơi có đồng bào dân tộc thiểu số nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thật tốt chính sách dân tộc và công tác dân tộc ở địa phương. Ngoài huy động cao nhất mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống người dân phải tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đổi mới phương pháp công tác dân tộc, làm tốt công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, quan tâm đào tạo bồi dưỡng sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số. Nhân dịp này, hai cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hai tập thể, 8 cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc tặng bằng khen, 37 tập thể, 38 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2019.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh hiện có 7 dân tộc thiểu số với hơn 257.000 người. Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đã đoàn kết, tích cực thi đua phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới. Qua các phong trào thi đua, vai trò của các già làng, trưởng bản, người uy tín được phát huy nhằm chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, gìn giữ và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Văn An, dân tộc Sán Diêu, ở xã Sáp Sơn, huyện Lục Ngạn, một nghệ nhân dân gian dân ca tâm huyết với văn hóa truyền thống. Bỏ công sức thành lập 6 câu lạc bộ dân ca, dân tộc Sán Diều, sưu tầm, sáng tác, lưu giữ các bài hát cổ truyền, bài hát mới truyền dạy cho các thế hệ. Năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng ông vẫn say sưa truyền dạy cho lớp thế hệ trẻ về các điệu hát dân gian lưu truyền của dân tộc mình. Em Vũ Như Quỳnh, thành viên câu lạc bộ, nói.
Cháu được các ông bà ở trong nhóm hát dân ca Sán Diều truyền dạy cho cháu những bài hát từ ông cha để lại hoặc là những bài hát do những người sáng tạo hoặc là viết ra. Cháu rất yêu làn điệu dân ca này.
Ông An tâm sự.
Ngoài cái tuyên truyền, cái lời nói và cái trình diễn trên sân khấu thì chúng ta phải có một cái thành lập một cái câu lạc bộ dân ca để tập hợp tất cả những người biết hát, biết nghe. Để cùng nhau có thể là sẽ thành một cái lực lượng để, và những người như thế là có thể tổ chức để sưu tầm bài hát và tổ chức giao lưu để luyện giọng. Rồi từ đấy thì xác định mọi người sẽ có một cái quyết tâm để giữ gìn cái bản sắc dân ca của dân tộc.
Gần 100% đường giao thông trong thôn được cứng hóa bê tông sạch đẹp thay thế cho những con đường nhỏ hẹp xuống cấp trước đây. Không ai nghĩ thôn Muối, xã Sắp Sơn, huyện Lục Ngạn, nơi có 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số, lại làm được điều đó. Hạ tầng giao thông thuận lợi, kinh tế phát triển, thu nhập từ trồng vải cho giá trị cao. Thôn Muối đã phấn đấu đủ điều kiện trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện. Tất cả chuyển biến đáng ghi nhận đó có vai trò đóng góp quan trọng của trưởng thôn Thăng Văn Báo trong việc tuyên truyền, vận động bà con tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của xây dựng đường giao thông nông thôn. Ông Báo cho biết.
Bản thân mình phải gương mẫu với vận động gia đình anh em, trước tiên là vận động gia đình anh em, xong rồi cùng các đoàn thể mình đi vào cuộc vận động là trong các cuộc họp thì mình phổ biến những kinh nghiệm, hỏi những kinh nghiệm cùng nhau để làm kinh tế.
Ngôi trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động này là ước mơ của bao thế hệ học sinh nơi đây. Nếu không có ông Bàn Văn Cường, người uy tín trong đồng bào dân tộc Sao của xã Tuấn Mậu, tự nguyện hiến hơn 5.000 mét vuông đất, ngôi trường sẽ không thể được xây dựng. Ông Cường bộc bạch.
Sau khi hiến tặng được rồi, cháu thấy nhà nước xây dựng được cái trường cho các cháu học sang trang đẹp, mà nói chung là đẹp của cái vùng Thanh Sơn, thị trấn Cải Kè, thị trấn Cô Hí, là cái trường này là đầu tiên thấy là đẹp nhất.
Bằng trách nhiệm uy tín của mình, những già làng trưởng bản trong đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ tích cực tuyên truyền vận động bà con tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mà còn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Qua đó khẳng định truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Tất cả vì mục tiêu chung xây dựng tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tiếp tục bản tin thời sự với những tin tức quan trọng khác. Ngày 2 tháng 10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 3, xác định phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2019. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị và theo dõi, giám sát xây dựng các công trình phục vụ nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo đúng tiến độ, chất lượng tốt. Tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Công tác thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Cơ quan quân sự các cấp tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy Đảng các cấp kịp thời quán triệt các chỉ thị của cấp trên về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Biểu dương những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải nhấn mạnh, thời gian tới, đơn vị cần tham mưu cho tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tiến hành chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tham mưu triển khai xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh, tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên sinh viên khu vực phía Bắc năm 2019 đạt kết quả cao nhất.
Sáng mùng 2 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện Lạng Giang khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp bất thường để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Bằng hình thức bỏ phiếu kín với 100% phiếu tán thành, Hội đồng Nhân dân huyện Lạng Giang đã bầu ông Đặng Đình Hoan, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang. Ngay sau đó, Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, sáng cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lạng Giang, nhiệm kỳ 2015-2020, đã bầu ông Đặng Đình Hoan giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19 đối với ông Nguyễn Văn Nghĩa do đã được điều động luân chuyển công tác về Sở Xây dựng bằng hình thức biểu quyết.
Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại hai xã Thanh Vân, Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa. Năm 2019, xã Hoàng Vân đã huy động hơn 17,3 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp 27 công trình như trường, lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa, sân thể thao, lò đốt rác, đường giao thông, v.v. Đời sống của người dân ngày càng cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân đạt hơn 38 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6%, 6 trên 6 thôn được công nhận làng văn hóa. Còn với xã Thanh Vân, từ năm 2012 đến nay, xã đã huy động hơn 53 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đạt hơn 38 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6%, 6 trên 6 thôn được công nhận làng văn hóa. Còn với xã Thanh Vân, từ năm 2012 đến nay, xã đã huy động hơn 53 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới. Nhờ vậy, hơn 95% đường giao thông nông thôn và nội đồng được bê tông hóa. Thu nhập bình quân đạt hơn 37 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,28%. Điểm nổi bật trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ở xã Thanh Vân là xã không có nợ động xây dựng cơ bản. Tại buổi thẩm định, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đề nghị các xã tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí về môi trường, thu nhập, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông sản sạch, an toàn, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu của người dân địa phương.
Theo báo Bắc Giang, trên địa bàn huyện Sơn Động vừa có một em học sinh tiểu học bị ong đốt đang nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể, ngày 1 tháng 10, thầy giáo Vi Văn Cường, phó hiệu trưởng trường tiểu học Dương Hưu, huyện Sơn Động cho biết, em Hoàng Anh Quân sinh năm 2013, học lớp 1A1 của trường vừa bị ong đốt khi đi tắm suối cùng anh trai. Khi phát hiện ra tổ ong, các em đã bỏ chạy nhưng bị rơi dép nên em quay lại và bị ong đốt với hơn 100 nốt toàn thân. Ong đốt là loài hỉ muối có nọc cực độc. Ngay khi phát hiện, gia đình đã đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Hiện nay, em Quân đang được lọc máu tại Quảng Ninh trong tình trạng hôn mê sâu. Tiên lượng bước đầu là có thể hư hỏng thận. Đại diện lãnh đạo xã Dương Hưu cho biết, xã đang vận động người dân kêu gọi xã hội hóa để góp sức giúp em Quân có kinh phí điều trị ở tuyến trên. Về phía trường tiểu học Dương Hưu cũng đã phát động toàn thể giáo viên học sinh ủng hộ em Quân. Được biết gia đình em Quân thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, bố em vừa trải qua ca phẫu thuật mổ tim với chi phí cao nên kinh tế càng thêm kiệt quệ. Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ anh Hoàng Văn Hiếu, bố em Quân, thôn Thán, xã Dương Hưu, huyện Sơn Động hoặc về đoàn thanh niên xã Dương Hưu. Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.